Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự với đề tài diễn đàn học sinh lần thứ 3 của chương trình Sân Chư Dân. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Biết vì con tội lỗi, biết vì đời gian dối, Chúa ơi, con khắc khoải u hoài, tìm Ngài, tìm mãi không thôi, mà đời sao quá trời mơ. Mãi lang thang trong kiếp đọa đầy, biết bao giờ con thỏa niềm vui. Đây mảnh hồn thương đau, gục đầu nguyện xin tình Chúa thứ tha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy, Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con ngập tràn u sầu. Dầu vậy, Thầy phải nói sự thật cho các con. Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai người đến với các con. Khi người đến, người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính vì Thầy về cùng Cha và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu giới thiệu về vai trò của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ giúp mỗi người chúng ta thấy ba sai lầm mà con người thường hay mắc phải. Sai lầm thứ nhất là về tội lỗi. Đối với người Do Thái xưa, đó là tội đã không tin vào Chúa Giê-xu. Còn đối với con người ngày nay, vì không tin vào Chúa, nên dù họ có làm đủ mọi điều xấu xa, nhưng họ vẫn không thấy đó là tội lỗi. Chúa Thánh Thần sẽ giúp mọi người trở về với chính mình, đặt mình trước mặt Chúa, và từ đó nhận ra thân phận yếu đuối mỏng giòn và đầy tội lỗi. Nhận biết mình có tội là bước đầu tiên trong hành trình trở về với Chúa. Sai lầm thứ hai là về sự công chính. Đối với người Do Thái, họ đã không nhìn nhận Chúa Giê-xu là Đấng công chính, Đấng cứu thế như chính Chúa là. Nhưng họ nhìn Chúa Giê-xu theo quan điểm của họ, và từ đó dẫn đến sai lầm là giết chết Ngài. Đối với con người ngày nay cũng vậy. nhiều người nhìn Chúa Giêsu cách méo mó theo sở thích và quan điểm của mình. Kẻ khắc khe hay lên án người khác thì dựa vào quan điểm Thiên Chúa là đấng công minh, Ngài nhất định sẽ trừng phạt người tội lỗi. Kẻ gian díu ngoại tình thì thường quan niệm Thiên Chúa là tình yêu, và yêu nhau thì có tội gì đâu. Giải thích và quan niệm về Thiên Chúa theo sở thích của mình quả thật là một sai lầm nguy hiểm. Và sai lầm thứ ba là về án phạt. Thì Chúa Thánh Thần sẽ làm cho người ta thấy việc loại trừ Chúa là một sự sai lầm, một sự bất công. Thượng hội đồng Do Thái xử án và tuyên án chết cho Chúa. Họ cứ tưởng làm vậy là đúng. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ cho họ biết rằng đó là án sai và là một án bất công. Nhìn vào con người ngày nay, thì con người ngày nay cũng thường dựa vào lý lẽ của mình mà kết án người khác. Họ tưởng vậy là đúng. Nhưng nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, họ sẽ biết đâu là giới hạn của con người mình, biết nhận định tích cực hơn về anh em mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời đại chúng ta đang sống là thời đại hoạt động của Chúa Thánh Thần. Người nào biết đón nhận Chúa Thánh Thần thì nhận ra con người tội lỗi của mình. Đó là lý do mà các nhà linh đạo thường bảo, người càng thánh thì càng thấy mình có tội. Nhờ đón nhận Chúa Thánh Thần, họ sẽ nhận ra Chúa Giêsu và bước theo Ngài. Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đừng để chúng con thờ ơ nguội lạnh, nhưng luôn biết đón nhận Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Chúa. Amen.
Biết vì con tội lỗi, biết vì đời gian dối, Chúa ơi, con khắc khoải u hoài, tìm Ngài, tìm mãi không thôi, mà đời sao quá trời mãi. Biết vì con tội lỗi, biết vì đời gian dối bấy lâu, trong ngóng tình Ngài mãi lang thang trong kiếp đọa đời, biết bao giờ con hòa niềm vui đây, mảnh buồn thương đau gục đầu nguyện xin tình Chúa thứ tha. Trôi đi dòng thời gian, đi lệ sâu ướt mi, biết vì con đắm đuối ngàn muôn tội lỗi, số lắm giấc vui, hãy về bên thánh gia chút bao u sầu ngàn dặm đường xa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Thánh lễ an táng Đức Giám mục Nicola Huỳnh Văn Nghi, nguyên Giám mục giáo phận Phan Thiết. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Phan Thiết, thánh lễ an táng Đức Giám mục Nicola Huỳnh Văn Nghi, nguyên Giám mục giáo phận Phan Thiết, đã được cử hành cách long trọng vào lúc 9 giờ do Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội chủ tế. Đồng tế với Đức Hồng y Phêrô có 21 giám mục và gần 300 linh mục. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ, linh tông huyết tộc và hàng ngàn tín hữu từ nhiều giáo xứ cùng hiệp dâng thánh lễ. Trước thánh lễ, cộng đoàn đã nghe lại tiểu sử của Đức Cha Nicola và các điện văn phân ưu của Tòa Thánh, của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, của các giáo phận trong nước và của Ban Tôn giáo Chính phủ tỉnh Bình Thuận. Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn bày tỏ lời phân ưu sâu sắc đến Đức Giám mục và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Phan Thiết cũng như Tàng Quyến. Đặc biệt, Ngài nhắc lại lễ kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức Cố Giám mục Nicola năm 2003. Khi ấy, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã gửi thư chúc mừng và ca ngợi Đức cha Nicola là một vị mục tử siêu bậc trong việc rao giảng lời Chúa, trong việc rao giảng các huấn dụ của Chúa Kitô, cộng với lòng đạo đức, can đảm, nhiệt thành và trung thành tuyệt đối với Đức Thánh Cha và với Tòa Thánh. Trong phần giảng lễ, Đức cha Giuse Võ Đức Minh đã làm nổi bật cuộc đời Đức Cố Giám mục Nicola qua châm ngôn giám mục mà Ngài đã chọn, Thiên Chúa là tình yêu. Để chiếu tỏa dung nhan Thiên Chúa là tình yêu, Đức cha Nicola đã nêu gương là vị tông đồ nhiệt thành và quảng đại, quan tâm đặc biệt đến hàng giáo sĩ là những cộng sự viên và cố vấn của mình, quan tâm đến việc đào tạo chủng sinh các tông đồ giáo dân trong hội thánh, quan tâm đến các tu sĩ là những người sống đời thánh hiến, quan tâm đến mọi thành phần dân Chúa, cách riêng những người nghèo khổ. Tin tưởng và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đi vào con đường của hạnh phúc đích thực, trong ăn chay, cầu nguyện, khổ hạnh và chiêm niệm, đúng nghĩa của một bậc chân tu, bậc sống đời thánh hiến theo truyền thống ngàn đời của hội thánh, cách riêng trong những năm tháng âm thầm cuối đời. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli chia sẻ những tâm tình phân ưu. Tiếp theo lời cảm ơn của cha Francisco Xavier Phạm Quyền, niên trưởng giáo phận Phan Thiết gửi đến Tòa Thánh, các thành phần dân Chúa và chính quyền. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc bày tỏ tâm tình chia sẻ và chủ sự nghi lễ tiễn biệt. Cuối cùng, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ sự nghi thức hạ huyệt. Các vị giám mục và linh mục đã lần lượt tiến đến rải nước thánh trên phần mộ Đức cha Nicola. Thân xác của Đức Cố Giám mục Nicola đã được an nghỉ trong vòng tay của Thiên Chúa là tình yêu trong ngôi nhà thờ chính tòa thân yêu của Ngài. Như vậy, với sự ra đi của Đức cha Nicola, hàng giám mục Việt Nam hiện nay còn 42 giám mục, trong đó có 12 giám mục đã nghỉ hưu. Không kể 4 giám mục đang phục vụ tại các giáo phận ở ngoài nước, trong đó có Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, sứ thần Tòa Thánh tại Sri Lanka. Giám mục cao niên nhất là Đức cha Phaolô Cao Đình Thiên, nguyên giám mục giáo phận Vinh, 88 tuổi. Niên trưởng là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang, được tấn phong giám mục ngày 5 tháng 4 năm 1975. Và giám mục nhiều tuổi nhất còn đang thi hành sứ vụ mục tử là Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tổng giám mục Hà Nội, năm nay 77 tuổi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Chủ tịch Nhà nước Cuba. Như tin đã đưa, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, vào sáng Chủ nhật mùng 10 tháng 5 vừa qua tại Vatican. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, cuộc tiếp kiến đã diễn ra lúc 9 giờ 30 sáng và kéo dài gần 1 giờ. Đức Giáo Hoàng và Chủ tịch Cuba đã dành thời gian đáng kể để trò chuyện trong phòng làm việc của Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Chủ tịch Cuba kéo dài hơn 50 phút và rất thân thiện. Ông Raúl Castro nói với các phóng viên trước khi rời khỏi Vatican rằng ông đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì vai trò tích cực của Ngài trong việc ủng hộ cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Hoa Kỳ, và cũng trình bày với Đức Giáo Hoàng về tình cảm của nhân dân Cuba, mong đợi và chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới đảo quốc này vào tháng 9 năm nay. Cha Federico Lombardi cũng cho biết một vài chi tiết về việc trao quà lưu niệm. Chủ tịch Cuba đã tặng cho Đức Giáo Hoàng một huy chương có hình vương cung thánh đường Havana và một tác phẩm nghệ thuật, là một tranh vẽ của nghệ thuật đương đại, trong đó mô tả một thánh giá lớn, được hình thành từ các mảnh vỡ của một chiếc thuyền bị đắm. Quỳ trước thánh giá là một người di cư đang cầu nguyện. Ông Co, nghệ nhân sáng tác ra bức tranh này, đã có mặt trong buổi tiếp kiến. Ông giải thích với Đức Giáo Hoàng rằng, ông đã lấy cảm hứng từ dấn thân tuyệt vời của Đức Thánh Cha trong việc làm cho thế giới chú ý hơn đến hoàn cảnh của người nhập cư và tị nạn, đặc biệt là qua các chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến hòn đảo Lampedusa thuộc địa Trung Hải. Đáp lại, Đức Giáo Hoàng đã tặng cho ông Raúl Castro một bản sao của tông huấn Niềm Vui Phúc Âm và một huy chương lớn khắc hình Thánh Martino đang bao bọc người nghèo với chiếc áo choàng của mình. Cha Federico Lombardi ghi nhận rằng ông Raúl Castro rất hạnh phúc đón nhận món quà này, vì nó nhắc nhớ ông không chỉ nhiệm vụ giúp đỡ và bảo vệ người nghèo, mà còn là nghĩa vụ tích cực đề cao phẩm giá con người. Trong một cuộc họp báo sau cuộc tiếp kiến với Đức Thánh Cha Francisco, ông Raúl Castro khẳng định rằng, nếu Đức Giáo Hoàng giữ vững đường lối hiện nay, tôi sẽ trở lại đạo Công giáo. Về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha đến Cuba, ông Castro nói rằng, ông sẽ có mặt tại tất cả các thánh lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành trong thời gian ở thăm Cuba. Ông Castro cũng đã nói về những cởi mở của Đảng Cộng sản Cuba với niềm tin tôn giáo. Ông nói, tôi xuất thân từ Đảng Cộng sản Cuba là đảng không cho phép các đảng viên theo đạo, nhưng bây giờ chúng tôi đã bỏ cấm đoán này. Đó là một bước quan trọng. Được biết, Chủ tịch Raúl Castro cũng đã được Đức Tổng giám mục Georges Guin, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Gallagher tiếp đón. Tin Vatican. Các tân vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ. Hàng năm vào ngày mùng 6 tháng 5, đội vệ binh Thụy Sĩ kỷ niệm việc 147 ngự lâm quân hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy trong vụ cướp phá Roma vào năm 1527. Để tưởng nhớ cái chết anh dũng của các vệ binh, hàng năm việc tuyên thệ trọng thể của các tân binh được tổ chức đúng vào ngày này. Năm nay có 32 tân ngự lâm quân tuyên thệ vào buổi chiều cùng ngày trong sân San Damaso thuộc dinh tông tòa. Từ năm 1970, các vệ binh Thụy Sĩ đã đảm nhận tất cả các vai trò mang tính nghi lễ trong các biến cố và trong các buổi cử hành phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, và họ luôn được nhìn thấy trong trang phục nghi lễ đầy màu sắc với ngọn kích trên tay sát cánh bên Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ không chỉ đơn thuần mang tính nghi lễ. Họ là một lực lượng quân đội thực thụ được đào tạo tinh nhuệ và được trang bị vũ khí hiện đại. Người ta có thể nhìn thấy họ trong trang phục thường nhật khi họ bảo vệ cửa ngõ ra vào quốc gia thành Vatican. Họ vừa là một quân đội, vừa là các vệ sĩ, vừa là lực lượng bảo vệ biên giới. Vai trò của các vệ binh Thụy Sĩ trong lòng giáo hội Công giáo vượt xa một đội nghi lễ với các trang phục lỗi thời. Mới đây ít ngày, Đức Thánh Cha Francisco đã đặt họ ở vị trí rất đẹp. Ngài đã dành cho các vệ binh lời chào đầy thương mến và tri ân. Đức Thánh Cha nói, giáo hội yêu thương anh em thật nhiều. Và tôi cũng vậy. Rồi trong buổi tiếp kiến diễn ra vào hai ngày trước đó, Đức Thánh Cha đã căn dặn các ngự lâm quân phải năng lần chuỗi mân côi và phải luôn mang theo sách phúc âm. Đức Thánh Cha nói, những gì tôi nói với tất cả mọi người, tôi cũng muốn nói với anh em, đó là hãy luôn luôn mang theo một sách phúc âm nhỏ, hãy đọc Kinh Thánh khi nào anh em có chút thời gian thanh thản. Kinh Thánh sẽ giúp anh em trong việc cầu nguyện cá nhân của mình, đặc biệt là năng đọc kinh mân côi khi canh gác. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các ngự lâm quân nuôi dưỡng một tình bạn có ý nghĩa, vì anh em làm việc rất gần gũi với tôi.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về diễn đàn học sinh lần thứ 3 của chương trình Sân Chư Dân do An Lê trình bày.
vị và các bạn thân mến, hôm 27 tháng 4 vừa qua, diễn đàn học sinh lần thứ 3 đã diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Italia thế kỷ 21. Sáng kiến tổ chức diễn đàn này nằm trong chương trình hợp tác của Sân Chư Dân và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu của Italia, dành cho các học sinh năm cuối bậc trung học. Hãng tin Zenit đã có cuộc trao đổi với cha Laurent Maza, giám đốc tổ chức Sân Chư Dân về diễn đàn này, với chủ đề Thành phố, Babel hay Jerusalem. Trả lời cho lý do tại sao cần có một diễn đàn học sinh của Sân Chư Dân, cha Maza cho biết như sau. Từ lâu, một giáo sư dạy môn tôn giáo học của một trường trung học công lập lớn ở Roma đã xin tôi quan tâm đến người trẻ và cho họ cơ hội suy tư về những chủ đề lớn của cuộc sống, theo tinh thần của Sân Chư Dân. Điều mà chính bản thân ông đã trải nghiệm trong lớp học của mình, với một số học sinh không tin nhưng lại quan tâm đến các lớp học về tôn giáo. Điều này nhằm cung cấp hành trang văn hóa cho học sinh, để họ đối diện với tương lai, khởi đi từ các cuộc trao đổi này, là nơi họ có thể đặt câu hỏi với các nhân vật thuộc nhiều niềm tin khác nhau và chuyên môn khác nhau. Cha Maza cho biết thêm về diễn đàn lần thứ ba này như sau. Hai diễn đàn trước bàn về kinh tế và tình liên đới và âm nhạc đã thành công mỹ mãn. Tôi đã ngạc nhiên một cách thích thú về mức độ chuyên môn và thích hợp của các câu hỏi của các học sinh đến từ 7 hoặc 8 trường công lập của Roma. Không phải là chuyện bình thường khi thấy các học sinh trẻ tranh luận với một cựu thủ tướng hay đối thoại với tay guitar của một ban nhạc tên tuổi khắp thế giới như Dire Straits. Giải thích về chủ đề lần này, thành phố Babel hay Jerusalem, cha Maza cho biết rằng, việc suy tư về thành phố là cần thiết không chỉ để giúp những người trẻ mở mắt về những gì đang diễn ra ở một số vùng ngoại ô, mà còn để hiểu mối quan hệ giữa nơi chốn và đền thờ. Babel là thành phố đa văn hóa tiêu biểu nhất và là biểu tượng của một thế giới muốn tự xây dựng mà không cần đến Thiên Chúa. Jerusalem là thành phố của đền thờ, nhưng dù được dâng hiến để trở thành thành phố hòa bình. Thật đáng buồn, ngày nay nó lại là biểu tượng của sự chia rẽ giữa các tôn giáo. Và nếu bạn nghĩ đến điều xảy ra bên trong mộ Thánh Chúa giữa các tôn giáo cùng dựa vào Đức Kitô. Khi được hỏi việc tổ chức diễn đàn này tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia thế kỷ 21 sẽ mang lại điều gì, cha Maza cho biết rằng, các diễn đàn của chương trình này luôn được tổ chức ở những nơi công cộng. Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia thế kỷ 21 là một nơi mang tính biểu tượng của cuộc đối thoại giữa văn hóa và hiện đại. Các kiến trúc là điều thiết yếu để làm cho các thành phố nhân văn hơn. Có những kiến trúc sư hăng hái thay đổi không gian để tạo nên một cuộc sống chung tốt đẹp hơn. Đây cũng là điều được những người thúc đẩy cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong các thành phố của chúng ta sử dụng. Vì đó là nơi hội tụ làn sóng người nhập cư không ngừng từ khắp nơi trên thế giới. Tội phạm, ma túy, mafia sống được là nhờ tình trạng mất cân bằng xã hội. Kể chuyện cũng là một cách để hiểu được những mất cân đối này, và còn mở ra con đường của hy vọng. Lẽ ra chúng tôi đã có thể mời nhiều diễn viên khác của đời sống thành phố, giao thông, chính sách đô thị, chính sách văn hóa, vân vân. Chủ đề diễn đàn lấy cảm hứng từ những lời của Đức Thánh Cha Francisco. Đẹp biết bao những thành phố vượt qua được thái độ nghi kỵ tê cứng của mình để đón nhận những người khác với mình và làm cho sự hội nhập này trở thành một nhân tố phát triển mới. Đẹp biết bao những thành phố mà, ngay cả trong thiết kế kiến trúc của chúng, có đầy những không gian để nối kết, liên hệ và tạo thuận lợi cho sự nhìn nhận người khác. Những lời ấy thật mạnh mẽ. Thành phố sẽ đẹp khi những người sống trong đó xử sự như những công dân, nghĩa là chia sẻ thành phố ấy với nhau. Không có tình huynh đệ thì không có tự do. Được hỏi về sự giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu của chính phủ Italia, cha Maza cho biết rằng, chúng tôi đã ký một biên bản thỏa thuận với Bộ, công nhận diễn đàn này vốn mang tính giáo dục cao qua những kiến nghị về văn hóa. Ngoài các diễn đàn học sinh, chúng tôi còn tổ chức cho tất cả các học sinh ở Italia có mong muốn một cuộc thi quốc gia về các chủ đề của riêng chúng tôi. Chính phủ Italia không ngại đón nhận một sáng kiến văn hóa của tòa thánh, vốn không có mục đích nào khác ngoài việc giáo dục người trẻ, biết gặp gỡ và lắng nghe người khác với những khác biệt, để cùng nhau tìm kiếm chân thiện mỹ. Cuối cùng, khi được hỏi, cha mong muốn điều gì sau sự kiện này, cha Maya khẳng định, sẽ là rất tốt đẹp nếu như kiểu gặp gỡ này được thực hiện trên khắp thế giới. Những người trẻ của chúng ta cần có các công cụ văn hóa để đối mặt với tương lai và để bước vào chiều kích đối thoại này của cuộc sống. Để được như thế, chúng ta phải cho họ không gian gặp gỡ và đối thoại để giáo dục họ biết trao đổi các quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày cuộc phỏng vấn của hãng tin Zenith với cha Laurent Maza, giám đốc tổ chức Sân Chư Dân về diễn đàn học sinh lần thứ ba, nằm trong chương trình hợp tác của Sân Chư Dân và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu, diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Thế kỷ 21 của Italia, hôm 27 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Hôn nhân Kitô là một bí tích xảy ra trong giáo hội và cũng làm thành giáo hội bằng cách trao ban khởi đầu cho một cộng đoàn gia đình. Hôn nhân Kitô là một cử chỉ của đức tin và tình yêu, làm chứng cho lòng can đảm tin nơi vẻ đẹp của hành động tạo dựng của Thiên Chúa, và sống tình yêu thúc đẩy luôn luôn vượt quá chính mình và cả gia đình nữa để trở thành phước lành và ân thánh cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên, với hơn 40.000 người tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 6 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài giáo lý vẻ đẹp của hôn nhân Kitô. Đức Thánh Cha nói, hôn nhân Kitô không chỉ đơn sơ là lễ nghi làm trong nhà thờ với hoa, với áo cưới và hình chụp. Hôn nhân Kitô là một bí tích xảy ra trong giáo hội và cũng làm thành giáo hội bằng cách trao ban khởi đầu cho một cộng đoàn gia đình. Đó là điều mà tông đồ Phaolô tóm tắt trong kiểu nói, mầu nhiệm này, mầu nhiệm của hôn nhân thật cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Được Chúa Thánh Thần linh ứng, Thánh Phaolô khẳng định rằng tình yêu giữa chồng vợ là hình ảnh tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội. Một phẩm giá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong thực tế, nó được khắc ghi trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Và với ơn thánh của Chúa Kitô, vô số các cặp vợ chồng Kitô đã thực hiện nó mặc dù có các hạn hẹp, có các tội lỗi của họ. Khi nói về cuộc sống mới trong Chúa Kitô, Thánh Phaolô nói rằng tất cả các Kitô hữu đều được kêu mời yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương họ, nghĩa là tùng phục nhau, có nghĩa là phục vụ nhau. Và ở đây, Ngài đưa ra sự tương tự giữa cặp vợ chồng và Chúa Kitô giáo hội. Rõ ràng đây là một sự tương tự bất toàn, nhưng chúng ta phải tiếp nhận ý nghĩa tinh thần rất cao cả và cách mạng của nó, đồng thời đơn sơ vừa tầm với của mọi người nam nữ tín thác nơi ơn Thánh Chúa. Thánh Phaolô nói, chồng phải yêu thương vợ như chính bản thân mình, yêu nàng như Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và đã tự hiến mình cho giáo hội. Nhưng mà các người chồng hiện diện ở đây, anh em đã hiểu điều này chưa? Yêu thương vợ mình như Chúa Kitô yêu thương giáo hội người. Đây không phải là các chuyện đùa đâu, nó nghiêm chỉnh đấy. Hiệu quả của sự tận tụy triệt để này được đòi hỏi nơi người nam vì tình yêu và phẩm giá của người nữ theo gương Chúa Kitô phải lớn lao trong chính cộng đoàn Kitô. Hạt giống của sự mới mẻ tin mừng này tái lập sự tương giao ban đầu của sự tận hiến và tôn trọng đã chín mùi từ từ trong lịch sử, nhưng sau cùng đã thắng thế. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bí tích hôn phối là một hành động của đức tin và tình yêu. Nó chứng minh lòng can đảm thúc đẩy luôn đi xa hơn chính mình và cũng xa hơn cả gia đình nữa. Ơn gọi Kitô yêu thương không hạn chế và không chừng mực với ơn của Chúa Kitô cũng là nền tảng sự đồng ý tự do làm thành hôn nhân. Chính giáo hội liên lụy tràn đầy trong lịch sử của mọi cuộc hôn nhân Kitô. Giáo hội được xây dựng trong các thành công của hôn nhân và khổ đau trong các thất bại của nó. Nhưng chúng ta phải nghiêm chỉnh tự hỏi xem chúng ta có chấp nhận cho tới cùng chính mình như là tín hữu và cả như là chủ chăn nữa, mối dây ràng buộc bất khả phân ly này của lịch sử của Chúa Kitô và của giáo hội với lịch sử của hôn nhân và gia đình nhân loại hay không? Chúng ta có sẵn sàng nghiêm chỉnh lãnh nhận trách nhiệm này hay không? Nghĩa là chấp nhận rằng mỗi một hôn nhân đi trên con đường tình yêu mà Chúa Kitô có đối với giáo hội không? Điều này thật cao cả. Trong sự sâu thẳm này của mầu nhiệm tạo dựng, được thừa nhận và tái lập trong sự trong trắng của nó, mở ra một chân trời to lớn thứ hai như đặc tính của bí tích hôn phối. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Quyết định lấy nhau trong Chúa cũng chứa đựng một chiều kích truyền giáo nữa, có nghĩa là có trong tim sự sẵn sàng biến mình trở thành phúc lành của Thiên Chúa và ơn Thánh Chúa cho tất cả mọi người. Thật thế, như là các vợ chồng Kitô, họ tham dự vào sứ mệnh của giáo hội. Cần phải có can đảm để làm điều này. Vì thế, khi tôi chào các đôi tân hôn, tôi luôn nói, đây là những người can đảm, bởi vì cần phải có can đảm để yêu nhau như vậy, như Chúa Kitô yêu thương giáo hội. Việc cử hành hôn nhân không thể bị để bên ngoài tinh thần đồng trách nhiệm này của gia đình Kitô đối với sứ mệnh lớn lao tình yêu của giáo hội. Như thế, cuộc sống của giáo hội được phong phú từng lần bởi vẻ đẹp của giao ước hôn nhân, cũng như bị nghèo nàn đi mỗi khi nó bị méo mó. Để cống hiến cho tất cả mọi người các ơn đức tin, tình yêu và niềm hy vọng, giáo hội cũng cần sự trung thành can đảm của các cặp vợ chồng đối với ơn thánh bí tích hôn nhân của họ. Dân Thiên Chúa cần con đường đức tin, tình yêu thương và niềm hy vọng thường ngày của họ, với tất cả các vui buồn nhọc mệt của con đường ấy trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Lộ trình đã được ghi dấu luôn mãi, đó là lộ trình của tình yêu. Người ta yêu nhau như Thiên Chúa yêu luôn mãi. Chúa Kitô đã không ngừng lo lắng cho giáo hội. Ngài yêu thương giáo hội luôn mãi. Ngài giữ gìn giáo hội luôn mãi như chính mình. Chúa Kitô không ngừng lấy đi trên gương mặt nhân loại của nó các vết nhơ và các nếp nhăn đủ loại. Thật là cảm động và xinh đẹp biết bao việc giải tỏa sức mạnh và sự hiền dịu đó của Thiên Chúa được thông truyền từ cặp này sang cặp khác, từ gia đình này sang gia đình khác. Thánh Phaolô đã có lý khi nói, đây thật là một mầu nhiệm cao cả. Các người nam nữ này khá can đảm để mang theo kho tàng này trong các bình bằng đất nhân loại tính của chúng ta. Các người nam nữ can đảm như thế là một tài nguyên nòng cốt cho giáo hội cũng như cho toàn thế giới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho họ hàng ngàn lần về điều đó. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Thụy Sĩ và Bỉ. Ngài mời gọi mọi người canh tân lòng yêu mến đối với mẹ Maria và dành ra một chút thời giờ để ở gần mẹ, đặc biệt trong tháng năm này. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Canada, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Indonesia, Nam Hàn, Philippines. Ngài xin Chúa Giêsu củng cố đức tin của họ và khiến cho gia đình họ làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót Chúa. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thân nhân, bạn bè, các vệ binh Thụy Sĩ hành hương Roma nhân lễ tuyên thệ của họ trong những ngày vừa qua. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Tây Ban Nha, Mexico, Argentina, Guatemala, Venezuela, cũng như các tín hữu đến từ Bồ Đào Nha và Brazil. Ngài xin Chúa Kitô hướng dẫn các gia đình trong công việc làm, trong các khó khăn cũng như trong niềm vui, để họ đem tình yêu Chúa đến cho thế giới. Chào các tín hữu Ba Lan, Ngài ca ngợi truyền thống tốt đẹp của tín hữu trong tháng năm, đó là thường tụ tập trong các nhà thờ hay gần các ảnh tượng Đức Mẹ trên đường đi để cầu nguyện kính Đức Mẹ. Ngài cầu xin Đức Mẹ bầu cử, ban cho gia đình và quê hương họ được nhiều ơn lành. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Slovak và Hòa Lan và mời gọi họ trong tháng năm học trường của mẹ yêu Chúa và yêu tha nhân nhiều hơn. Chào các đoàn hành hương Italia, đặc biệt những người trẻ, các người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết giáo hội đang ở trong tháng năm tháng kính Đức Mẹ. Ngài xin Đức Mẹ trở thành nơi ẩn náu cho người trẻ trong những lúc khó khăn, là sự nâng đỡ ủi an của các bệnh nhân trong đau khổ, và là điểm tham chiếu cho cuộc sống gia đình của các đôi tân hôn, để gia đình họ trở thành tổ ấm của lời cầu nguyện và sự cảm thông. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 6 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ. Là công bằng yêu thương, là công bằng hiền nhân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời rơi, gia đình con là của Thánh Giêsu, là công đoàn hy sinh, là công đoàn trung trinh, một cộng đoàn đang bao tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ hôm nay, mục Nói với gia đình xin được gửi tới quý vị và các bạn loạt bài giáo lý do Tổng giáo phận Philadelphia và Hội đồng Tòa Thánh về gia đình soạn thảo để chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 9 năm 2015. Những bài giáo lý này sẽ giải thích giáo huấn của giáo hội công giáo về tính dục, hôn nhân và gia đình, vốn phát xuất từ niềm tin cơ bản là tin vào Chúa Giêsu. Hôm nay, chúng tôi xin được trình bày bài 1 với chủ đề Một hoạch định sống và tình yêu hằng nâng đỡ chúng ta. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, con người chúng ta không chỉ là một tồn tại ngẫu nhiên của cuộc tiến hóa. Chúng ta có phẩm giá cao trọng còn hơn một xác thể tổng hợp về sinh học. Thiên Chúa hiện hữu, Ngài nhân lành, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Ngài để chia sẻ niềm vui với Ngài. Ngài tích cực can dự vào cuộc sống của chúng ta. Ngài đã sai con một của Ngài đến thế gian để khôi phục lại phẩm giá và dẫn đưa chúng ta về nhà với Ngài. Giáo huấn công giáo về hôn nhân và gia đình đã bắt nguồn từ tâm điểm của đức tin chúng ta. Do vậy, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhìn lại tiến trình lịch sử của Hội Thánh. Thiên Chúa của chúng ta không phải là đấng ở quá xa, không chạm tới được. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu chính là nguồn mạch của đức cậy trong, đức tin, đức mến và là nguồn vui làm sinh động đời sống gia đình công giáo. Đức Giêsu chính là nền tảng, dựa vào đó chúng ta có thể tin tưởng vào sự khôn ngoan của đức tin công giáo. Mọi điều được trình bày trong các bài giáo lý này đều xuất phát từ chính Đức Giêsu. Như gần đây, Đức Thánh Cha Francisco nói về đời sống hôn nhân. Triển vọng về một tình yêu vĩnh cửu có thể thành hiện thực khi chúng ta đón nhận một kế hoạch vĩ đại hơn những gì bản thân ta tưởng nghĩ và đảm nhận. Một kế hoạch hằng nâng đỡ và giúp chúng ta can đảm phó thác trọn vẹn tương lai của chúng ta cho đấng chúng ta yêu mến. Nhưng chúng ta lại đang sống trong một thời đại mà con người thế gian thường hay hoài nghi về bất cứ kế hoạch vĩ đại nào hay ý nghĩa cao cả vượt trên những kinh nghiệm của con người. Đối với nhiều người, thì con người chẳng qua chỉ là một tồn tại ngẫu nhiên của tiến hóa, là một tập hợp các nguyên tử carbon với một thái độ nào đó. Nói cách khác, nhiều người cho rằng chúng ta không có một mục đích nào cao trọng hơn những ý nghĩa do chính chúng ta tự tạo ra cho mình. Trong một kỷ nguyên của công nghệ cao cấp và vật chất dồi dào như hiện nay, lối lý luận vô thần như thế có thể được tán dương. Nhưng chung cuộc, đó là một tầm nhìn quá hạn hẹp về con người của chúng ta, nam cũng như nữ. Lối tư duy ấy làm tổn hại nhân phẩm. Nó làm cho những linh hồn vốn đang đói còn phải chết vì đói. Lý luận như thế là không đúng. Thực vậy, chúng ta luôn khao khát ý nghĩa cuộc sống, khao khát về cùng đích cuộc đời là một kinh nghiệm nhân bản phổ quát. Con người luôn trăn trở với những vấn đề cơ bản như tôi là ai? Tại sao tôi có mặt ở đây? Tôi phải sống như thế nào? Đức tin Kitô giáo xuất hiện ở vùng địa Trung Hải cổ xưa, nơi pha trộn các nền văn hóa Hy Lạp, La Mã, Do Thái và các nền văn hóa khác. Đó là một thế giới mà những giải đáp khác nhau cho vấn đề cơ bản của cuộc sống đang đấu tranh để chiếm ưu thế. Hoàn cảnh của chúng ta ngày nay cũng giống như thế. giống như trong thế giới xưa kia. Các nền văn hóa ngày nay đã chồng lấp và thấm nhập lẫn vào nhau. Hiện nay, nhiều triết thuyết về cuộc sống đang đua tranh nhau, cống hiến những cách nhìn khác nhau về câu hỏi này. Điều gì làm cho cuộc sống con người được hạnh phúc? Trong lúc đó, đau khổ và nghèo đói thì đầy dẫy. Và trong một số nền văn hóa cũng tràn lan thái độ hoài nghi yếm thế đối với bất cứ một tôn giáo hoặc một triết thuyết nào muốn cống hiến chân lý toàn diện và trói buộc người ta. Thời đại của chúng ta là một thời đại rối rắm với nhiều giải đáp dị biệt như thế. Ngày nay, có nhiều người thành tâm tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống, nhưng chẳng biết phải đặt niềm tin vào ai và giao phó phận đời mình ở đâu. Giữa tình trạng đầy những ngổn ngang ngờ vực như vậy, các Kitô hữu là những người tin vào Đức Giêsu Kitô. Dẫu cho lịch sử nhân loại còn mập mờ, nhưng con đường vui mừng và hy vọng, yêu thương và phục vụ của đạo Công giáo lại cắm rễ sâu trong cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố trong thông điệp đầu tiên của Ngài. Trong lịch sử nhân loại, mặc khải về tình yêu và lòng thương xót đã được mang một hình hài và một danh tánh, đó là Đức Giêsu Kitô. Mọi sự đều phát xuất từ đó. Đức Giêsu Kitô là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài đầu tiên trong loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục Nói với Gia đình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Là một thành viên thuộc huynh đoàn giáo dân Đa Minh, một người nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi theo chân Thánh Đa Minh. Thánh Louis sinh ngày 31 tháng 1 năm 1673 tại Montfort, nước Pháp. Khi còn nhỏ, cậu đã tỏ ra rất thông minh, có tinh thần bác ái, hay thương giúp kẻ cùng khổ. Năm 13 tuổi, cậu được nhận vào chủng viện và được thụ phong linh mục năm 27 tuổi. Sau khi làm linh mục, cha Louis đã sang Roma yết kiến Đức Clemente thứ 11. Biết cha Louis có lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi, nên Đức Thánh Cha đã ban cho ngài chức vụ cổ động viên kinh Mân Côi trên toàn thế giới. Vì thế, ngài đã lập ra hội Mân Côi kính Đức Mẹ ở rất nhiều nơi. Ngài đã tuyển chọn nhiều thành phần ưu tú trong giáo dân để cộng tác với ngài truyền bá và duy trì các hội mân côi đã thành lập. Có thể nói, ngoài Thánh Đa Minh và chân phước Alain de la Roque, thì không có một vị thánh nào nổi tiếng có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi cho bằng Thánh Louis Grignion de Montfort. Chính Ngài đã điều chỉnh và kiện toàn phương cách lần chuỗi mân côi như chúng ta thấy hiện nay. Terrill Litcher rất xác quyết khi nói rằng, trong khi lần chuỗi, không phải chúng ta lặp lại lời kinh chỉ vì lợi ích của chính lời kinh, mà là vì lời kinh như là phương thế để đạt tới tình trạng suy gẫm về một Thiên Chúa sống động, hay một vài khía cạnh nào đó về Thiên Chúa, hoặc điều gì đó liên quan đến Thiên Chúa. Vì vậy, khi lần chuỗi mân côi, chúng ta được mời gọi làm sống lại các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu với sự hiện diện thông hiệp của Mẹ Maria, để rồi chúng ta được soi sáng phải sống thế nào với các biến cố trong cuộc đời của chúng ta. Hòa cùng niềm vui với giáo hội trong tháng hoa kính mẹ, bước theo gương Thánh Louis Grignion de Montfort, chúng ta cùng suy niệm mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu với mẹ, hiệp thông và liên đới với nhau trong mầu nhiệm cuộc đời của từng người chúng ta. Với các mầu nhiệm mùa vui, cùng với mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu sống ẩn dật tại Nazareth, cuộc sống của mẹ Maria lúc ấy không thiếu những khó khăn, nhưng lại ngập tràn niềm vui sự sống. Chính sự sống của Thiên Chúa thông ban cho con người, đó là niềm vui lớn lao nhất của cuộc đời chúng ta. Với các mầu nhiệm sự sáng, chúng ta cùng với Chúa Giêsu hoạt động công khai, thi hành sứ vụ. Các mầu nhiệm này làm sáng lên gương mặt Chúa Giêsu sống vâng phục và chu toàn sứ mạng Chúa Cha trao phó. Chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta không được bỏ qua một sứ vụ nào, nhưng chu toàn tất cả theo thánh ý Chúa, làm sáng lên vinh quang Thiên Chúa. Với các mầu nhiệm sự thương, Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn, chiêm ngắm sự đau khổ tột cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá, lặng nhìn mẹ âm thầm đau khổ thông hiệp. Chúng ta sẽ hiện diện bên đời nhau trong những lúc đau khổ để hiệp thông và chia sẻ với nhau, làm cho gánh nặng cuộc đời tan đi. Với các mầu nhiệm mùa mừng, Chúa Giêsu hoàn tất sứ vụ để bước vào vinh quang. Đau khổ dành cho mẹ khi thông hiệp với Chúa cũng là vinh dự dành cho mẹ trong cõi phúc vinh. Chúng ta đi theo con đường ấy, lẽ nào chúng ta không hy vọng một tương lai phúc vinh vĩnh cửu? Vì thế, việc suy niệm các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa, chiêm ngắm mẹ Maria và các cách thức hiện diện của mẹ, chúng ta dần tìm ra ý nghĩa mầu nhiệm cuộc đời mình, nhìn mọi biến cố xảy đến bằng cái nhìn của Chúa, bằng sự hiệp thông sống động của ân sủng và sự chia sẻ yêu thương. Xin Thánh Louis Grignion de Montfort phù trợ để chúng con kết hiệp với Chúa qua tràng chuỗi mân côi ân phúc. Đời con tựa chuỗi mân côi, hạt vui chen lẫn hạt thương sáng mừng. Môi con niềm hát vang lừng, hiệp thông trong Chúa không ngưng suốt ngày. Cuộc đời dẫu có chua cay, nên một trong Chúa ơn dày thông ban. Sống liên kết, mối bình an, tăng ngân cao giọng hát vang kính mừng.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.